không có được chữ phạt đây có nghĩa là bày ra, là khoe. Là mình khoe cái sự mệt nhọc của mình, hoặc là mình cố mình tạo ra cái sự mệt nhọc của mình để làm gì? Để mình diễn bày cái công của mình làm. Dù như hôm đó đi lấy củi về thì ai mà không mệt, nhưng mà mình mệt thì mình làm mặt mình thiểu lắm. Không có ai thì mình bình thường, có người tự nhiên mặt nhăn nhăn nhó nhó làm để cho người ta thấy là mình cực khổ dữ dội lắm rồi. Đó, cái kiểu mình vậy. Nhiều khi mình cứ sợ là người ta không biết mình làm cực, hoặc là thầy hay là mấy sư huynh không biết mình làm cực rồi bắt mình làm thêm hay sao tôi không biết nữa. Mà lúc nào mặt mày cũng có vẻ nghiêm trọng, lúc nào cũng làm có vẻ giống như là gần đến đế bàn tới nơi rồi, khiến người ta không có dám nhờ vả gì hết. Cho nên tôi nhớ sư Huệ đặt cái bài hát người mấy ai hay làm mà quên công, làm là không bao giờ mà quên cái công của mình. Bây giờ làm cũng khoe cái công của mình, sợ người ta không biết cái công của mình. Rồi không có được ngồi chung với tỳ kheo và tỳ kheo ni, có nghĩa là giới nào ngồi theo giới đó, không có ngồi lẫn lộn. Sa di không có được ngồi chung với tỳ kheo. Thức xoa không được ngồi chung với các vị tỳ kheo lớn, nhưng thường thường ở trong chúng á, đôi khi lên chánh điện hay lên bàn quả đường mà cái quả đường nó thưa thì phương tiện ngồi lên hoặc đứng lên để cho cái chánh điện hoặc là cái bàn quả đường nó tôn nghiêm. Nhưng mà mình phải biết đó chỉ là phương tiện thôi. Sở dĩ ở trong đạo Phật mà không cho mình ngang hàng như vậy để giữ một cái ngăn cách, không có để cho người nhỏ coi thường người lớn, và người lớn mới nương nơi cái những cái điều mà cái uy của mình đó, mình nhắc nhở người nhỏ họ mới nghe. Họ gần gũi mình quá, mình có những cái sơ sót gì đó thì mình nhắc họ, họ không có sửa đổi. Nó phải có một cái ngần mé, một cái vừa chừng để mà cho người sau họ sợ mình. Đó, cho nên đối với cái chỗ ngồi hồi nãy không được dùng. Ở đây là không được ngồi chung. Đây là không được ngồi chung. Không có được. Đây có nghĩa là tương hình tiếu, nghĩa là nhìn cái hình tướng rồi cười. Mình nhìn người ta, mình thấy người ta đi sao đó, người ta làm sao đó, rồi cái mình cười với nhau. Mà con nít thì hay có cái chuyện này lắm. Nhưng mà đối với người xuất gia thì Đức Thế Tôn không cho. Bởi vì mình chọn con đường xuất gia là mình chọn con đường giải thoát sinh tử, tập làm một cái vị thầy của thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Nghĩa là tập làm thầy của bốn loài. Do đó chúng ta phải sửa đổi những cái tư cách, không có để những cái thói quen tập khí thế gian nó ở trong mình hoài. Rồi qua đến cái oai nghi khác nữa là không có được lớn tiếng hỉ mũi hạt nhổ. Nghĩa là hỉ mũi cũng cho lớn tiếng nữa, khổ ha, đi tu khổ ha. Nhiều khi sổ mũi thì nếu mà giữa đám đông thì các đệ chỉ lấy khăn mà chậm chậm vậy thôi, chứ không có được hỉ rồi phải dục xuống tức phèn. Người đời họ làm gì tỉnh bơ, họ đang ngồi ở trong vậy làm sao? Thấy người đời người ta vậy đó, họ mà sổ mũi là thôi họ làm thoải mái. Nhưng mà người tu mình mới có, lỡ mà nó nghẹt quá có hỉ thì cũng phải tế gì sao đó. Chứ còn thường thường mà ví dụ trong buổi thỉnh nguyện bây giờ có khóc mà nước mũi là nó lòng thòng cũng chỉ lấy cái tay áo chấm 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 vậy thôi, mũi nó đỏ nó sức cũng ra chịu, chứ còn không có chuyện mà hỉ hỉ cũng có cái chuyện đó. Chữ ẩu thổ có nghĩa là thạc nhổ hoặc là nôn què. Người ta đôi khi mình mắc ói, mình ói, nhưng mà có những người họ làm cho nó to lên, hình như là cố gắng làm cho nó bự lên cái này, không phải không có nha. Ví dụ như bây giờ tôi ở hơi đi, thì giả dụ ở hơi đó thì ở nhẹ thôi, thấy không? Nhẹ. Có người ở làm cho cái tiếng nó lớn là như vậy đó, là cố ý làm cho cái tiếng nó lớn vậy đó, có chứ không phải là không. Tự mình cố ý tạo đường, tức như là sợ mọi người không biết mình bệnh hay sao, tôi cũng biết đường nữa. Mà làm cho cái tiếng to ra, nhất là đang ngồi thiền im phăng phắc vậy mà đương sự mà cứ rồi cái mà có tiếng thiệt là không biết đường nào để mà ra. Thì cái này là oai nghi tối thiểu. Thì oai nghi này là oai nghi của tỳ kheo. Nhưng mà chư tổ lượt ra đây, tóm ra đây để dạy luôn cho mấy huynh nhỏ. Chứ chờ cho mà mấy huynh nhỏ bước lên tỳ kheo mới học cái này là lúc bấy giờ dạy không được nữa. Nó trở thành cái thói quen rồi. Nên đây là những cái oai nghi của tỳ kheo mà rút ra mà dạy. Đã xong cái phần oai nghi, bây giờ tới cái phần lên tháp. Thì thời xưa không có phải là xây các chánh điện như mình, chỉ xây một cái tháp. Và quý vị như quý vị mình tu bên khất sĩ đó, thì tới cái tháp đó để mà đi nhiễu. Bây giờ thì là chánh điện thì mình có thể hiểu không có được. Tháp Phật có nghĩa là không có được. Bốn bên chánh điện mà đại tiểu tiện, nghĩa là bốn bên chánh điện thì dĩ nhiên bây giờ đâu có chuyện nó xảy ra. Bây giờ nhà xí đã có đàng hoàng, xây cất đàng hoàng. Ngày xưa là bởi vì đôi khi nó ở giữa đất trống, giữa đồng trống, rồi có những vị làm biếng đi xa quá, chắc là vậy cho nên nó mới có xảy ra tình trạng này. Thì tôi nghĩ thời của mình chắc không có xảy ra tình trạng này rồi đó. Nhưng mà tôi nhớ có một lần đó tôi đi Hà Tiên. Đi Hà Tiên tới cái chùa Tam Bảo đó. Thế rồi sao tự nhiên nói là cái chùa đó là ngày xưa, cái phòng của tụi tôi ngủ là hồi xưa nói là cái chỗ tử hình của binh mà của bên lính Pháp á. Cho nên ma dữ lắm, kêu là mấy ông bộ đội mà ngủ ở trên đó là nửa đêm quăng dục xuống đất hết. Thế rồi mấy cô sợ không ai dám tiểu hay nín hết. Mà cái chùa thí dụ như chánh điện đây thì nó nằm ở đây. Thì tôi nhớ là tôi đang nằm tự nhiên cái đêm đầu chúng ngủ đông, cho nên tôi không có sợ. Cũng nghe cái tiếng lộp 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 và tôi nghĩ trời ơi cay rồi. Tại vì ở trên cái mái tôn nó có cây xoài, nhánh xoài rớt chuyện bình thường thôi. Nhưng mà qua đêm hôm sau không ai nói ai, dọn đi hết, bỏ trong nhà đó. Còn lại đâu hai ba người, trong đó có tôi. Tôi rủ chúng đi chiếu ở lại đâu cũng cuối cùng đâu cũng được ba bốn người gì đó. Nên ta rủ nhau ta đi chơi đông hồ đông gì hết trơn. Nhà lúc đó còn có mình tôi với lại một cái chị cư sĩ ra. Tự nhiên cái ra ngồi cái rầm. Ban đầu tôi còn bình tĩnh nha. Hồi sau tôi táo mặt luôn, không bình tĩnh nổi nữa. Và cuối cùng thôi ngày mai đi về rồi chặt sợ mất ngủ cho nên cũng cuốn gói chạy luôn. Cho nên đêm đó nhiều người họ không có dám đi toilet xa. Họ cứ đi đại đâu gần đó. Thì đó là cái điều đôi khi vì sợ ma mà mình làm những cái điều dường như là sai với luật. Nhưng mà điều này luật không cho. Bởi vì sao? Bởi vì thật sự thì cái duyên khởi của nó vào thời Phật còn tại thế là các vị tỳ kheo vì sợ những cái vị cư sĩ họ đến cái chỗ ngồi thiền của mình để mà chơi giỡn làm cản trở cái sự ngồi thiền của mình. Cho nên mấy cô mới đi tiểu tiện trên cái bãi cỏ đó. Và những người cư sĩ họ đến chơi họ bị dơ. Cho nên điều này Phật cấm không có được. Và cấm luôn đến những cái nơi mà để mình lễ lại. Những cái nơi ấy thì không có được đại tiểu tiện trên đó, khiến cho cái mùi xú uế đâu rồi. Không được hướng đến, không được hướng đến tháp Phật đại tiểu tiện. Rồi đây không có được hướng đến tháp Phật ngồi duỗi chân. Thật sự thì ở đây muốn nói tới cái lòng tôn kính của mình, biểu lộ cái sự cung kính của mình. Một vị mà mình cung kính, mình ngồi trước mặt người ta, mình đâu có dám duỗi chân, có vậy không? Trừ khi là cái người đó là người thân của mình, như cha mẹ, đôi khi mình cũng ỷ lại, mình có những cái hơi dễ chịu. Nhưng đối với những cái bậc mà mình tôn kính thì mình không có dám. Thì ở đây nói tới tháp Phật có nghĩa là chánh điện, thì cái điều này khi chúng ta ngồi thiền, mình ngồi thiền là mình sao? Mình duỗi chân ra. Nhưng phải mở ngoặc là trừ khi xả thiền. Hôm nay là đến chừng ấy học rồi, cái có nhiều huynh nói dạ con xả thiền con không biết để chân ở đâu đấy. Giờ ngồi trước mặt Phật cái duỗi chân ra sợ tội cho nên con không biết làm sao. Tôi trả lời dễ thôi, ngồi xoay lại. Ví dụ đang ngồi trước vậy thì ngồi xoay lại bố bách thì xả thiền nếu mà sợ. Còn mình nghĩ là mình ngồi mình xả thiền thì mình cứ ngồi một cách rất là bình thường. Thật sự đối với cái điều giới này chỉ dạy dỗ chúng ta đối với Đức Phật mình có lòng cung kính. chẳng những cung kính từ tâm mà cung kính ra những cái oai nghi của mình. Đây là cái cách dạy để cho cái sự cung kính từ tâm ra tới hình tướng trở thành một cái thói quen, và khi mình gặp bất cứ những cái bậc tôn túc nào thì mình cũng dễ cung kính, và mình làm một cái hành động nào trong đó nó cũng có cái sự trân trọng, có cái sự hạ mình, có cái sự khiêm cung, chứ không có một cái sự tùy ý từ tiện. Rồi bây giờ đến khi mà uống nước trà, chữ trà than có nghĩa là một tách trà nóng, mà than có nghĩa là nóng. Thì khi chúng ta đang uống nước trà hoặc bất cứ một nước gì, đang bưng cái ly nước lên uống vậy chẳng hạn, bưng ly nước lên uống, hoặc là tôi đang cầm cái micro này, bây giờ nếu mà có ai tới thì tôi cũng không có được mà đưa lên tay còn lại nó làm vậy. Nếu mà tôi muốn xá tôi phải bỏ xuống, tôi chấp tay tôi xá. Còn quý vị, nếu mà tôi lớn, quý vị chào thì tôi chỉ gật đầu thôi. Chứ tôi không có được phép còn lại cầm tay sáng xuống. Thì giống như là bưng cái ly trà uống như vậy. Mình không có một tay còn lại để mà sát. Bởi vì cái tư cách đó, nó làm mất đi cái sự tôn kính mình. Thì cái sự tôn kính nó biểu lộ như thế này. Mình nghĩ mình là ông Phật, và người ta cũng là ông Phật, mình cung kính Phật tâm của người, thì mình nghĩ như vậy thì tự nhiên cái tâm của mình nó cũng bình lặng, và nó cũng có một cái gì đó khiến cho khi chúng ta cái sự chào xá mình cảm thấy gần gũi nhau hơn chẳng hạn. Chứ còn mình gặp nhau một cái chơi chơi đó như là mà cứ đưa tay cái làm đại tay kia làm gì bất biết, thì cái hình ảnh đó nó chỉ là một cái trò chơi thôi, chứ nó không có lộ được cái sự cung kính của mình.